Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Không phải một mình tôi, mà các bạn tôi ở chùa, các bà đi chùa đều có. Thế còn tôi á, thì tôi đóng có 100 thôi. Và tôi bảo với các con tôi rằng là đấy, trận động đất thì chúng mày cũng thấy kinh hoàng đấy, thì tùy. Thì những lần mà nhiều lần lắm rồi là thầy cứ có một biến cố gì thì thầy cứ thông báo. Thì tôi người già mà đâu có tiền nhiều. Thế thì 50-100 tôi đóng. Thế là tôi lại bảo với các con rằng là sự tình là như vậy đấy, nào đóng thì đóng. Thì kỳ này chúng nó dự định nó đóng 200 nữa. Là chị em chúng tôi thì này nè, thì thầy dạy cho cái hai chữ từ bi. Mình học giáo lý thì có hai chữ từ bi, mà học đạo thì phải hành đạo, hành học pháp thì phải hành pháp. Thế thì mình thấy một cái cảnh nào mà nó gì thì mình phải biết xúc động chứ, phải không? Mình biết xúc động thì mình biết lấy cái gì bây giờ. Mình không có công sức thì mình có chút xíu tiền thì mình bỏ ra để cho mình thực hiện cái hạnh bi của mình thôi. Chứ còn nói thật với chú, 50-100 nó có thấm thía gì đâu. Cũng là một cái cách để chúng tôi bảo với con chúng tôi rằng này đấy, tao già rồi tao nghĩ như vậy. Thì sau này nó có một cái truyền thống, mỗi lần nó thấy những cái đó thì nó biết rung động. Nó không đi chùa, nó học từ bi rồi hỷ xả rồi cái gì thì nó ở nhà nó cũng biết rằng là đó là cái chuyện mà một con người trong xã hội, mà nhất là một con người mà còn theo một cái tôn giáo nào đó, thì phải biết rung động trước cái cảnh khổ của nhân loại, của đồng bào.
Vừa rồi là lời của Phật tử Diệu Trí, trên 80 tuổi, một vị cao niên hưởng ứng công tác từ thiện cứu trợ nạn nhân động đất tại Myanmar. Hòa thượng Thích Quảng Ba cũng vừa trở về từ Mandalay cho biết.
Dạ, thưa, xin chào anh Phan Bách và tất cả các quý vị, cụ lão, bô lão, các bác, các chú đang lứa tuổi của mình từ 60 trở lên trong toàn Úc Châu và tất cả đồng hương quý thính giả. Dạ. Tôi là thầy Thích Quảng Ba, cũng 70 mấy ngoài rồi, xin cũng được gọi là người cao niên, không biết có được không anh? Dạ,
dạ thưa, quá tiêu chuẩn rồi thưa Hòa Thượng.
Dạ,
dạ. Dạ thưa Hòa Thượng, trước nhất là vấn an Hòa Thượng, tại bởi vì nghe nói rằng Hòa Thượng cũng là suýt lâm nạn, thì cái trường hợp đó như thế nào Hòa Thượng có thể kể cho quý thính giả được biết không ạ? Dạ.
Dạ vâng, quý thính giả cũng như anh Phan Bách biết là chúng tôi đến Úc tới nay là 42 năm và gần như chẳng 42 năm làm từ thiện suốt. Riêng cái lần này thì tôi có 3 việc để đi Myanmar. Thứ nhất là đi tìm mấy cái xưởng đồng với đá để đặt tạc mấy cái tượng Phật cho chùa mới. Hằng Hạnh đang bắt đầu làm lại được vài tháng nay, nhưng mà sẽ cần nhiều tượng Phật cho cái chùa mới, như cái tháp. Thì đó là lý do thứ nhất để đi Miến Điện. Tại cái vùng Mandalay là cái vùng cố đô của Miến Điện, có rất nhiều làng nghề chuyên môn về cái ngành làm tượng Phật, giống như người Quế của mình vậy đó anh nhỉ. Chương trình đi định đi 5-6 ngày, từ ngày 3 tháng 3 rồi Úc và định là 30, tên là về tới nơi là 28 ra gói Mandalay, mà rồi có những cái lý do đặc biệt cần phải về ghé Singapore gặp một ông bác sĩ nữa, cho nên là đã nói travel agent đối với trưa 27 bay ra, nếu mà để tới trưa 28 bay ra như vé cũ là chúng tôi bị dính động đất rồi, tại vì cái tâm trấn nó nằm ngay gần cái thành phố đó và phi trường Mandalay bị phá hại rất là nặng, ngay cả đài Phật kiểm soát không lưu cũng bị ngã xuống sập nát hết, và tất cả mấy anh em kiểm soát không lưu trên đó đã chết hết, mọi người nào hết, và cái phi trường bị hư hại cũng rất nhiều, nếu mà mình kẹt lại không biết ngày nào tháng nào mới bay ra ngoài được. Thì đó cũng là cái may mắn cho riêng mình thôi, nhưng mà là cái điều rất là buồn thảm cho bà con dân chúng của Miến Điện tại cái vùng đó, và kể cả trong cái vùng mà Mandalay xung quanh mấy chục cây số của cái vùng tâm trấn đó cũng có rất nhiều ngôi chùa bị sập đổ và hàng trăm vị tăng ni cũng bị qua đời, vì có những cái trường học rất là lớn cổ xưa rồi sập xuống một cái là không kịp chạy. Trong lòng chúng tôi rất là đau lòng chung cũng có, mà đau lòng riêng vì huynh đệ tăng ni chết sắp hàng chụp hình lên, đau khổ quá, đau buồn quá anh. Dạ dạ
dạ vâng, cũng là một phép lạ, ơn phước của chư Phật đã hộ pháp.
Đoàn của mình đi có 4 người, một thầy người Miến Điện ở Sydney, tôi ở Canberra với 2 thầy từ Việt Nam qua tham gia. Thì riêng thầy Miến Điện thì thoát ra kịp trong sáng ngày 28, còn chúng tôi 3 người thì là rời phi trường Mandalay xế ngày 27, coi như không ai bị vướng cái nạn động đất, nhưng mà coi như hụt hơi đó. Thì nghĩa là tưởng tượng nếu mình ở lại thì không biết mấy tuần mấy tháng nữa, thứ nhất là có bị tai nạn hay không, có chết có bị thương hay không, thứ hai là nếu có bình an thì không biết có ra khỏi được cái vùng đó để về nhà lo việc Phật sự kịp trong vòng vài tuần hay là bao nhiêu lâu khó biết được. Dạ, cảm ơn anh.
Dạ vâng, nếu người thường họ gọi là may mắn, trong Phật giáo thì nói là các là hộ pháp chư thần bảo vệ.
Mặc dù thì tôi không có nói rằng tôi thấy ngài hộ pháp, nhưng mà tôi nghĩ chắc có một cái sức mạnh thiêng liêng nào đó thúc đẩy cho tôi. Tối ngày 26 tôi mới gọi điện thoại về Úc thúc hối cái cô travel agent cũng Phật tử Camera đây đổi dùm vé cho ba người ra khỏi Mandalay vào ngày 27 chứ không phải là 28. Tôi xin lỗi, tôi nói là dựng đầu cố dậy tại nửa đêm đã tới gần 12 giờ khuya rồi. Tôi gọi điện thoại reo 2-3 lần cô mới bắt máy. Thầy tôi nói con ơi, thầy xin lỗi con rất nhiều nha con, tại vì cái này quá gấp mà thầy cần đi về ngày 27, con dậy con đổi dùm vé cho thầy ngày 27 về, chứ con để thầy về 28 thầy bị trễ việc ở Singapore. Tôi nghĩ chúng tôi chưa từng bao giờ làm một cái việc mất lịch sự như vậy. Dù là Phật tử đi nữa thì cũng đâu có cái chuyện là nửa đêm mà dựng họ dậy rồi hối họ đi đổi vé liền. Tôi không hiểu tại sao tôi làm cái chuyện như vậy. Thì tôi bây giờ nghĩ là chắc có lẽ có sức mạnh thiêng liêng nào là biểu tôi phải làm như vậy. Chứ tôi cũng người tôi cũng lịch sự chút, chứ đâu có đến nỗi nào mà rốt cuộc phải làm như vậy. Mà nhờ vậy mà nó lại được việc cho rất nhiều người. Bởi vì sáng ngày 27 đó là chúng tôi mới vừa có một cuộc từ thiện cũng gọi là lớn. Vì chúng tôi đem bố thí 6 tấn gạo với 1.200 chai dầu cho dân ba làng, ba cái làng mà lựa những người nghèo nhất được 600 gia đình, thì mỗi gia đình mình tặng cho 10 kg gạo với 2 chai dầu. Mới vừa làm xong sáng 27 về tới chùa dùng trưa các bạn ra phi trường liền đó anh. Mà nếu mà cái đêm 26 mà tôi không có gọi cho cô lấy vé bay lại thì đâu có ra được.
Dạ vâng, hôm đó là một công cuộc từ thiện mà Hòa Thượng đã thực hiện tại đó. Dạ vâng, bây giờ thì thưa Hòa Thượng, bây giờ thoát nạn rồi thì Hòa Thượng có những lời kêu gọi tất cả Phật tử cũng như đồng hương đồng bào tại Úc xin mở vòng tay để cứu giúp những người đeo đói khổ ở bên Myanmar, thì không những bị chiến tranh mà bây giờ còn một nạn lớn hơn nữa là nạn động đất. Thì thưa Hòa Thượng, cái lời kêu gọi đó như thế nào thưa Hòa Thượng?
Dạ thưa anh, chúng tôi rời khỏi Mandalay trước ngày 27 và qua tới Singapore ngày tối ngày 28, chưa về tới Úc và thậm chí cũng chưa kịp xem tin tức để biết cái chuyện động đất ở Mandalay nó xảy ra, mà trong băng của chùa đó đã có 1-2 người gửi tiền như rồi. Mấy vị đó sao cái lòng từ bi của họ nó lớn mà nó nhanh hơn mình thì nó tội quá đi. Thì chúng ta được biết á, Miến Điện là một cái nước thuộc chế độ liên bang, nhiều sắc tộc rất lớn, họ ở một cái bang riêng mà họ đang chiến tranh với chính phủ trung ương để đòi độc lập, đòi lập quốc riêng, đánh với nhau suốt mấy chục năm nay. Ở trung ương thì chính quyền quân phiệt 40-50 năm nay đã hủy bỏ bao nhiêu lần cái cuộc bầu cử dân chủ, rồi quản thúc bà Aung San Suu Kyi mấy chục năm là giữ chính quyền một cách rất là cay nghiệt, và cũng như xin lỗi bao nhiêu tài nguyên của đất nước là hút vô tay của họ hết. Mấy ngàn tướng tá thì họ giữ của cái người dân rất là nghèo khổ. Những cái bản thống kê của Liên Hiệp Quốc là 20% dân số là sống dưới mức nghèo nhất của thế giới. Và hiện giờ cuộc động đất này nó làm cho khoảng 5-7 triệu tới 10 triệu người mất nhà cửa, mất chỗ ở nữa. Chúng ta thấy có những tấm hình mà tất cả mọi người tối 2-3 đêm vừa rồi đã ra những cái quảng trường trống mà nằm chứ không dám nằm ở trong nhà, tại vì không biết lúc nào động đất trở lại. Quá thiệt là tối ngày 30 lại động đất một trận nữa, rồi chưa biết chừng nào lại bị trên nữa, tại vì cái này là nó sẽ liên tục, chưa chắc đã được yên đâu. Thành ra nhìn cái cảnh đó thì trong lòng mình nó đứt đoạn anh. Mặc dù hôm rồi thì tôi sướng lên cái chuyện đi châu cho gạo cho dầu thì có được 80 mấy thí chủ cho được cũng tới 20-30 ngày giờ lận, chứ không ít. Nhưng mà lần này thì cái nạn này nó lớn quá, tôi cũng chỉ sợ là những thí chủ vừa cho rồi chắc sợ họ không có khả năng cho nữa. Tôi không dám nói là phải họ phải giúp giùm cho mình một trận một lần nữa, nhưng mà nó cách nhau gần quá, có 2-3 ngày mới trưa 27 phát rồi là trưa 28 là bị rồi, làm sao bây giờ? Nếu như không có cái trận đi từ thiện hợp tác với Phật sự đó thì cái chuyện động đất này xảy ra thế nào, cơ quan cứu tế Phật giáo Úc Châu của Vạn Hạnh sáng lập 30 mấy năm nay cũng sẽ kêu gọi rất là tha thiết để mong có được cái đồng tiền bát gạo mà đi cứu giúp cho mọi người. Theo cái thông lệ xưa giờ thì có thiên tai lớn ở đâu trên thế giới này, nhất là vùng Á Châu, là mình đều có đi hết anh. Dạ, thành ra nhiều chùa hợp lại cũng có, mà có một chùa mình quyên được mấy trăm ngàn, mấy chục ngàn cũng đều đi. Vậy cho nên tôi có hứa trong bụng âm thầm là vì lỡ cũng đã có mới quyên một số đi cứu rồi, cũng miếng điện nữa, cho nên lần này nếu cỡ không có cần quá nhiều, cỡ 50.000 chắc cũng ráng đi để mà phát. Chứ bây giờ đòi hỏi cả 100.000 thì không biết là liệu có được không, chứ thực tế càng nhiều thì càng tốt. Cái số người bị nạn lớn quá, nó thảm thiết lắm, tại vì họ sẽ có hàng trăm ngàn, hàng triệu người nhà cửa sập, họ sẽ đói khổ suốt cả một năm, hai năm sắp tới, chứ không phải một hai ngày như là nạn lụt. Nạn lụt dễ chịu là lụt rồi nó qua thì còn có cái chỗ để chui trở về, trồng trọt mà ăn, còn cái này nó mất cái nhà rồi thì không biết họ làm gì, chứ có cái nhà chắc chắn là chính phủ không bao giờ giúp đỡ được cái chuyện cái nhà. Các nước ngoài tới còn đem cho cái tăng, cái dù, cái bạc là cùng. Không cách gì mà ai là giúp đỡ nhà, cho nên tôi nghĩ là họ sẽ khổ nhiều năm chứ không phải một năm sắp tới, tại vì mình đi qua Miến Điện nhiều lần rồi. Cái lần 2008 có một cái trận cuồng phong vừa bão vừa lụt từ ở biển vô đó, chết 50.000 người. Mình đã về tới cái vùng đó để phát cứu trợ đó, cũng cả mấy ngàn người, tại số tiền cũng nguyên được nói là có 100.000, chứ tưởng tượng coi 3.000 gia đình hiện người được mấy đô quý vị. Cho nên thiệt sự mà nói là nhìn tới nơi rồi mình nó đau lòng lắm, tại vì tiền mình cầm nó rất là ít, mà cái người bị nạn thì quá nhiều, mình không biết phải làm sao. Chẳng lẽ cho người 1 đô 2 đô thì làm gì được, mà 20-30 đô là đã hết hạn rồi. 20-30 đô thực ra mà nói cũng chỉ mua thức ăn, ăn được chừng 5-7 ngày, 10 ngày lỡ là hạn. Nên trong lòng mình nó đau lòng, nhưng mà thích được có chừng có hạn mình đành chịu thôi. Cho nên tôi rất là mong muốn mời quý thính giả của SBS, chúng tôi không dám nói là mình là cái cơ quan từ thiện tốt nhất nước Úc này, nhưng mà thật sự đó, 42 năm qua chúng tôi đã làm hàng trăm lần cứu khổ cứu nạn từ thiện, cũng như cái thời đi qua ý là bên các trại tị nạn. Ai cũng rất nhiều người gặp chúng tôi bên trại tị nạn ở Đông Nam Á, chắc cũng còn, thì bây giờ có thể nào chúng ta cùng nhau cứu giúp đồng bào ở Miến Điện một lần này đi quý vị. Tôi mong tha thiết quý vị vũ lòng, tôi sẽ đọc cái số, nếu mà anh bắt cho phép thì tôi đọc cái số ngân hàng của quỹ từ thiện của mình cho quý vị gửi. Còn nếu không kịp thì mời quý vị lên Facebook Thích Quang Ba thì sẽ có thông báo trên đó. Và tôi đăng tất cả những cái gì cần thiết để quý vị cho tiền cho đồng bào Miến Điện, thì quý vị sẽ giúp cho mình một tay để mình cùng nhau đi cứu giúp. Tiền của chùa rất là ít, còn thiếu để xây chùa nữa là khác. Tuy là lần nào đi cũng bỏ tiền chùa vô, nhưng mà không thể nào bỏ nhiều hơn 5-7 ngàn được. Cho nên quý vị cũng thông cảm là chùa không có quỹ nhiều, chỉ là trông cậy vào lòng từ bi của quý vị thôi. A Di Đà Phật.
Thưa, cảm ơn Hòa Thượng. Thật sự thì cái thiên tai động đất không ai đoán được và cũng không ai mong muốn. Và thưa Hòa Thượng, dường như là Hội Đồng Hồng Thập Tự Úc Châu cũng có mở những cái kêu gọi để cho những người, mọi người, mọi giới ở Úc này, không phân biệt là người Việt Nam hay là tất cả sắc dân khác, đều đóng góp. Thì thưa Hòa Thượng, chắc là quỹ cứu trợ của Phật giáo Úc Châu cũng hoạt động song song với Hội Hồng Thập Tự Úc Châu, phải không thưa Hòa Thượng?
Thưa anh, ở tại Úc Châu mà những cái hội từ thiện lớn nhất không phải chỉ có một mình hội Hồng Thập Tự đâu, còn hàng chục hội khác nó không có ngang ngửa, không có thua gì hội Hồng Thập Tự. Nhưng chúng ta nên nhớ thế này, cái hội của họ càng lớn, họ càng quyên góp nhiều, thì cái tiền chi phí của họ nó tính càng cao. Lúc nào họ cũng công khai rằng là bà con cho họ 1 đồng, họ xin lấy ra 20 sen để điều hành cái admin. Admin là phần hành chính của họ, luôn cả máy bay, luôn cả nhà cửa, điện nước, bảo hiểm. Họ cũng từ đồng tiền đó ra mà họ điều hành được cái việc từ thiện, chứ họ đâu có xin được tiền trên trời rớt xuống. Chính phủ cho rất là ít. Thành ra chúng ta không có chê trách gì hết, chúng ta không có nghi ngờ gì hết. Nhưng mình nên biết rằng 1 đồng quý vị cho vô các hội từ thiện lớn thì quý vị chỉ còn được có 80 sen đi, hay là may lắm là 80 sen chứ chưa biết có đủ 80 sen hay không, tới tay người bị nạn thôi. Và hơn nữa, nộp tiền vô cho họ rồi thì họ cho ở đâu họ cho, chứ chúng ta không biết chắc là nó đi ngã nào, nó gặp ai và nó gặp đưa cho ai, và hoàn toàn quyền hạn của họ trong tay họ. Còn chúng tôi đó, là một cái hội rất nhỏ, cơ quan cứu tế Phật giáo Úc Châu, mỗi năm quyên góp không tới 100.000, 50-70.000 là hết hạn rồi, làm gì mà có sang trọng mà tới nỗi mà tính tiền admin, bỏ thêm tiền chùa vô không có thì thôi, chắc chắn là bỏ nhiều không có, bỏ ít chứ không bao giờ mà không bỏ, làm gì có mà lại lấy bớt răng ít để mà cho cái chuyện xe cộ hay là máy bay, phòng trọ là của mình đâu. Quý vị cũng nhớ là những cái lần mà thiên tai lớn nhất trên thế giới này mà tôi xin được 150.000, tôi cũng phải bỏ vô 20.000 nữa, mà tiền chùa vận hành quý vị biết rồi, có ai cúng bao nhiêu đâu, mà đành phải thêm như vậy để có thể giúp được cho bà con. Những cái lần chiến tranh ở Đông Âu, Ukraine, tôi cũng quyên góp cho thông qua mấy hội từ thiện, tại nó không có đủ nhiều để mình đi qua bên đó. Mình xin được có 20.000, làm sao mình dám đi qua tới bên đó anh? Syria, bão, động đất cũng có cho. Rồi không phải là chỉ có Á Châu mà những cái nơi nào rất là lớn mà họ kêu gọi thảm thiết thì mình đều có quyên và đều thể có quyên, mà rất nhiều thì mới dám tự đi phát tận tay. Chắc chắn là không, tự không bao giờ phát tận tay đâu. không phải như mình phải lặn lội xuống tới nơi tới chốn rồi gặp từng người để mà phát tình hình. Không dám nói là mình hơi hay hơn, nhưng mà thực tế mà nói thì mình vì do nhỏ mà mình phải làm cho chính xác. Thì tôi mong mỏi quý vị thông cảm là chúng tôi là nhà tu, cũng tu hành 60 mấy năm rồi, nói lời chân thật, không bao giờ thiếu sai sót, nên quý vị sẽ hiểu giùm. Và nếu ai mà có lòng mà giúp vô cái quỹ này thì chúng tôi nghĩ là có trách nhiệm phải làm cho thật là đúng đắn. Và tất nhiên cái cách mà tường trình cho quý vị biết thì chỉ có là một là nếu chỗ nào mà có wifi thì mình sẽ chiếu trực tuyến là mainstream được đúng ngay cái giờ đó, còn nếu không á thì cái chụp hình hay là lấy chút đỉnh cái clip rồi bỏ lên Facebook thích quảng bá của mình thì quý vị theo dõi trên đó thì thấy. Thì đó là cái cách. Rồi còn về số sách cộng trường nhân chia thì mình sẽ báo cáo đầy đủ sau khi đi về. Đó là cái cách của mình. Chắc chắn là quý vị mình đóng góp cho mấy cái quỹ lớn không bao giờ có cái sự tường trình rõ ràng như vậy. Họ lấy đồng tiền của mình rồi, họ đâu có báo cáo, họ đâu có cần báo cáo cho mình biết là họ làm cái gì, họ làm ở đâu, không bao giờ có. Chỉ có những cơ quan nhỏ nhỏ như mình mới phải làm như vậy thôi anh.
Dạ vâng, cảm ơn Hòa Thượng rất nhiều. Và sau đây là một số quý vị ân nhân, quý vị mạnh thường quân đóng góp vào và trò chuyện với chúng tôi. Phật tử Diệu Tánh, 92 tuổi, cũng góp phần trong công cuộc từ thiện qua lời của người con trai.
Dạ, thưa anh Phan Bách, thì em đại diện cho má em. Dạ. Thì má em thấy rằng là rất là cảm động với những cái buổi lạc quyên của thầy Thích Quảng Ba khi mà cứu trợ về gạo giúp đỡ cho những người nghèo ở bên Miến Điện á. Rồi sau đó một ngày thì khi mà thầy trở về thì cái trận động đất xảy ra, với thấy những cảnh tang thương á, tăng ni đang làm những bài thi này nọ, rồi nguyên một cái cảnh chùa sụp xuống á. Rồi đại khái những cái đó thấy rất là đau thương, nhưng mà mọi việc đều là vô thường hết. Thành ra bởi vậy má em nói là giúp được cái gì thì giúp cái đó khi mình còn.
Dạ, cái hồi mà chưa có bị động đất á, Hòa Thượng có đi qua bển để cứu trợ cho người nghèo á, thì tôi cũng có gửi đô để mà nhờ Hòa Thượng gửi cho các nhà gia đình nghèo á. Rồi bây giờ Hòa Thượng về rồi là tiếp tục là bị động đất thì tôi cũng gửi cho Hòa Thượng để mà cứu trợ giúp những người mà bị tai nạn đó.
Đó là Phật tử Đức Hương cũng mở lòng từ thiện. Trở lại với Hòa Thượng Quảng Ba thì để kết thúc cái tiết mục cao niên về từ thiện này, một lần nữa xin Hòa Thượng Quảng Ba với tư cách là người đứng đầu của cơ quan cứu tế Phật giáo Úc Châu thì xin Hòa Thượng cho vài lời gửi đến quý vị cao niên thính giả chúng tôi.
Rất là cảm ơn đài SBS nói chung cũng như anh Phan Bách là chương trình cao niên từ thiện nói riêng. Rất cảm ơn quý vị đã có cái nhã ý cho mình được có đôi lời để tâm sự về cái vấn đề người cao niên và việc từ thiện. Cũng không phải tôi là chuyên nghiệp hay là dám nói là cánh tay phải, thực ra tôi còn nhiều Phật tử khác quan trọng nữa, nhưng mà rất là tha thiết trong vấn đề cứu người, nhất là những cái nạn gấp, nạn hiểm như thế này. Thì mong rằng trong cái tình nhân loại nói chung, vì chúng ta cũng là người với nhau, cũng con người với nhau, mình thấy đồng loại với mình mà chết chóc thảm thiết như vậy, nó đau lòng, rất là đau lòng. Chúng ta cũng không ngồi đây để mà trách cái chính phủ của họ tại sao không cứu giúp được. Chúng ta không có thể nào ngồi đó mà trách ai được, mình chỉ tự trách mình là lòng tự bi của mình lớn hay nhỏ thôi. Cho nên mong rằng các quý vị hợp tác với chúng tôi. Thật ra phải mong chi mà có được 100.000 lắm, ngày mai tôi bay liền đi nhưng mà liền bây giờ, nhưng mà nếu không có thì làm sao mà đi. Tiếng Lý cầm đi cái tay không ra, nó thương quý vị lắm sao. Thành ra phải chờ đây là chờ cái lòng hảo tâm, cái lòng từ bi, cái lòng thương người của quý vị. Thứ hai là tình đồng chúng, chúng ta cùng là người Á Châu với nhau, người nước Miến Điện tuy không có gần biên giới mình nhưng mà cũng rất là dễ thương, họ cũng là những người rất là hiền lành. Nói chung chúng ta đừng nhắm tới chính phủ, chúng ta nói người dân thôi. Tôi cũng qua lại bên đó có mấy chục lần rồi, không có mấy chục xin lỗi, chắc chừng gần 10 lần. Tôi quen biết với những vị cao tăng hàng đầu, có một vị tăng thống rất là thân thiết của chúng tôi, sẵn sàng giúp đỡ cho mình những công tác từ thiện, mà ngài cũng là một cái người mà chủ một cái hội từ thiện rất là lớn. Đó, ví dụ như vậy, không có thể kể đủ hết được, thời gian của đài có hạn. Và tôi mà đi Miến Điện thì có rất nhiều sự giúp đỡ của chư tăng bên đó để giúp cho mình đi cứu giúp đúng người đúng chỗ đúng cách, không có phải những không dám nói hay là mình hơn ai, nhưng mà những chỗ khác nếu có đi thì cũng lơ bơ chung vòng vòng thôi, chứ chưa chắc đã có các vị cao tăng Miến Điện mà giúp đỡ để mà làm cho nó tường tận, cho nó tới nơi tới chốn. Thì do vậy cho nên mới nói rằng là nếu như mình có một chút lợi thế như vậy, mà nếu phải chỉ mình có được khá một chút thì mình sẽ được cứu giúp rất nhiều người hơn và chính xác hơn. cần gì thì điện cho quý vị, nó họ mua sẵn hết, có xe có cầu hết, và có biết nơi nào cần thiết nhất họ đưa mình thẳng tới chỗ đó, mình phát liền, nó khỏi có cái nạn tìm kiếm và bơ vơ. Đây là cái điều mà cái ưu thế mà mình gọi là tạm có. Thì xin mong toàn thể quý vị khán giả SBS và nhất là các quý Phật tử cũng thực hành hạnh từ bi Bồ Tát, mong quý vị phát tâm
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.